chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện như vầng mặt trời lên trên hư không, soi sáng khắp mười phương, không có chướng ngại. Người học đạo chỉ nhận cái thấy, nghe, hiểu biết, động tác thi vi, không dẹp cái thấy, nghe, hiểu biết, tức là con đường tâm bạch dứt, không có lối vào. Chỉ nơi cái thấy, nghe, hiểu biết, nhận bản tâm, song bản tâm không thuộc cái thấy, nghe, hiểu biết, cũng không rời cái thấy, nghe, hiểu biết. Đó, mấy cái chỗ này, bởi vì nói đi nói lại, mình sở dĩ lầm không hiểu là tại quen. Cái thấy nghe hiểu biết là tội, mà cái thấy nghe hiểu biết cũng là công, phải không? Như vậy thì thấy nghe hiểu biết thế nào là tội, thấy nghe hiểu biết thế nào là công? Thấy cái bình hoa rồi khởi nghĩ bình hoa đẹp xấu, đó là tội hay là công? Thấy bình hoa, biết mình có cái hay thấy, thì tội hay là công? Như vậy thì thành tội, thành công cũng tự nơi mình sử dụng. Chứ nghe nói bởi cái thấy, nhận cái thấy nghe hiểu biết, cho nên rồi bị cái thấy nghe hiểu biết nó che đậy vân vân. Rồi như vậy, cho nên như vậy thì chắc là phải bịt mắt, bịt tai hết, đừng có thấy, đừng nghe, thì như vậy mới trúng. Thì đó là cái lầm lẫn. Đây nói rằng chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. Thẳng đó vô tâm tức là đối với tất cả sự việc xảy đến ở chung quanh, ngay đó mà mình vô tâm. Mà được vô tâm thì như vầng mặt trời lên trên hư không, soi khắp mười, sáng khắp mười phương, không có chướng ngại. Còn nếu mình có tâm thì như cái gì? Bây giờ tôi nói một cái thí dụ giản đơn cho quý vị thấy. Nhìn lên bầu trời, nếu là trời trong, nhìn lên bầu trời trong mà chúng ta thấy có một cái áng mây, hay là thấy có một chiếc máy bay, hay thấy con chim, thì chúng ta chú ý vào chiếc máy bay, chú ý vào con chim, chú ý vào áng mây, hay chúng ta nhìn khắp bầu trời? Lúc đó mình chú vào cái nào? Nếu nhận vào bầu trời trong thênh thang, không có cái gì hết, bây giờ thấy con chim thì mình thích nhìn theo con chim, phải không? Đuổi thằng chim nó bay đâu, phải đi tới chỗ nào nó ra sao, chứ không bao giờ mình để cái tâm mà nhìn khắp bầu trời. Cũng như vậy, nhìn đến bầu trời trong thênh thang mà thấy có áng mây thì mình đuổi theo cái áng mây. Thì tâm mình nó cũng vậy, tự nó thênh thang, cái biết thênh thang, mà vừa giấy niệm rồi mình chạy theo cái niệm, phải không? Cái niệm. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình đang ngồi thấy có đàn người đi đông đảo, thấy rõ hết trơn, nhưng mà vừa giấy cái niệm, cái ông đi đầu á, ông đó là cái gì? Vừa giấy niệm muốn họ hiểu ông đó là cái gì thì sao? Lúc đó là chú tâm rồi suy nghĩ rồi phán đoán ông ăn mặc sao, rồi ông có đeo cái gì không, gì gì đó, mình theo dõi ông rồi quên hết cả đàn người, phải không? Mình nhớ có một người thì quên hết cả đàn. Còn nếu mà nhìn cả đàn người mà mình cứ nhìn là nhìn thấy cả đàn người đi qua thôi thì nó không có dính gì hết. Còn mình thấy mà mình chú vào một người rồi phân biệt rồi chia sẻ để mà tìm cho hiểu được cái người đó tường tận thì quên hết tất cả người kia. Mà cái bệnh của mình sao? Mình nhìn một cách thản nhiên cho nó qua, hay là nhìn rồi mình tìm hiểu từng người? Nếu mà người số 1 mình tìm hiểu chưa rồi thì tìm hiểu người số 2. Như vậy một đàn người qua thì mình hết một buổi rồi, phải không? Cứ tìm hiểu người này tới người kia rồi thấy một buổi, mà tới kết luận là một buổi mình suy nghĩ lăng xăng về đàn người đó đã đúng như thật chưa, hay chỉ là vô ích, tốn công vô ích? Vậy đó mà mình làm chuyện vô ích không? Thấy cái gì cứ phán đoán, cứ thế này thế nọ, làm cho mình mất thì giờ vô ích, chắc gì cái nghĩ mình đúng 100%, chắc không? Đó. Bây giờ tôi nói cái thí dụ khác. Thí dụ bây giờ mình thấy có một người đi, đi xuống dưới bờ hồ, rồi họ đi một cách lững thững vậy thôi, nhìn trời nhìn mây. Mà nếu người đó là người nữ thì có người đó, có lẽ cô này thức tình đi đâu đó để giải buồn, giải khuây gì đương trong lòng ở rối rắm. Rồi nghĩ vậy cái cho rằng mình nghĩ đúng. Nhưng mà rồi có chắc như vậy chưa? Biết đâu cô đó đầu óc có muốn đương bận rộn nhiều việc, có muốn đi nhìn trời nhìn mây cho thanh thản nhẹ nhàng, thấy không? Như vậy thì cái nghĩ của mình là cái nghĩ chủ quan, mình tưởng thế này thế kia, chắc gì đã đúng với sự thật. Vậy đó mà mình nghĩ rồi cái gì cho là cái nghĩ mình đúng, rồi phê phán, rồi đủ thứ chuyện. Mình cả ngày làm cái việc không công vậy đó, mà siêng lắm, phải không? Quý vị có siêng không? Siêng lắm, làm hoài, hết chuyện này, hết chuyện kia, thấy chuyện này phải bình, thấy chuyện kia phải bình, đủ thứ chuyện hết. Cái chuyện họ, mặt họ, mình cần gì, mình có cái thật đây mà không nhớ. Bây giờ quý vị mới thấy, chúng ta giải khờ thật là đáng thương. Thật là đáng thương chứ không phải không đáng thương. Giải khờ đáng thương, cái chân thật hiện tiền mà không chịu nhớ. Tôi đòi thành Phật mà Phật ở đó không nhớ. Mà khi nhớ chúng sanh không, thấy chúng sanh này, thấy chúng sanh kia cả ngày vậy. Như vậy thì sao? Phật ngồi trên bàn chắc cười quá. Mấy chú lại tôi, mấy chú muốn thành Phật như tôi, mấy chú cứ chạy theo chúng sanh hoài chứ nào thành Phật, phải không? Rõ ràng chúng ta dạy khờ như vậy đó. Mọi chúng sanh mà cái chạy theo của mình đó, rồi kết quả thế nào? Kết quả được cái gì? Ví dụ như bây giờ người ta đi đường, người ta đi ngang, thì họ là cái gì thì kể họ. Có mắc mớ gì mình mà phải suy gẫm cái người đó là cái gì, tâm tư họ làm sao, mà suy gẫm chắc gì trúng, phải không? Vậy mà cũng bám vào đó để suy gẫm. Như vậy có phải dạy khờ không? Còn những cái câu người ta nói, hoặc là vô tình hoặc cố ý nói gì đó, thì thôi họ nói qua cho nó qua, tội gì phải suy nghĩ câu đó khen chê, phải quấy gì lung tung chi cho cực. Mà chúng ta điên đảo, cái gì cũng ôm vô hết, ôm vô hết rồi than khổ. Sao mà tôi sao mất ăn mất ngủ, tại chuyện ở đâu đâu cứ ôm vô ngủ sao được. Bởi vậy nên cái tu là cái sáng suốt, cái khôn ngoan, làm cái việc gì đáng làm, không thì mình bỏ qua một bên. Đừng bận rộn, đừng phải phiền hà, đừng có can thiệp vào chuyện của người ta. Nói gì vậy đó, nói thẳng là đừng can thiệp vào chuyện người ta. Bây giờ quý vị có thích can thiệp không? Chuyện người ta đâu cũng can thiệp vô hoài à. Thấy cái Quỳnh đó, Quỳnh đi chơi có cái vẻ hơi lững thững, thì ta cho lững thững kể người ta. Nhưng rồi cái vô mắt người khác, cái ông đó vậy kia kia này đó. Như vậy thì đó là can thiệp chuyện người ta rồi. Mình tôn trọng tự do mình mà không tôn trọng tự do người ta. Mình thấy cái người nọ, người ta làm việc cấm đầu làm, không nói không rằng gì hết, cái rồi can thiệp vô. Cái người đó làm việc gì buồn quá, không có nói câu nào hết, thiệt là con người khó hiểu. Thì can thiệp chúng ta hoài, ta nói thì lại can thiệp theo cái nói, ta không nói thì can thiệp theo cái không nói, thì cả ngày cái can thiệp chuyện người ta, mắc mớ gì mình mà can thiệp chứ. Mắc mớ gì? Cái chuyện của mình nè, nó đang rối nồi nè, biết bỏ đừng nghĩ. Thì thôi mình bỏ đi, rồi mình cứ sống với cái mình, thì nó tốt đẹp dường nào. Mà không chịu kêu là can thiệp chuyện ta, rồi sanh phiền não, sanh đủ thứ chuyện hết. Đó là cái bệnh của con người, mà lâu nay chúng ta ai cũng mắc phải hết. Vì vậy mà nói tu là gỡ, là bỏ những cái điên đảo như vậy, vô ích như vậy đó. Đừng có can thiệp vào chuyện ai, việc mình làm. Cái đòi hỏi mình nhớ là phải nhớ ông Phật của mình, Còn tất cả những cái niệm tạo nghiệp thì buông nó đi. Niệm nào tạo nghiệp đều buông hết, chỉ còn ông Phật thanh tịnh thôi. Như vậy đó đúng là người tu. Thấy không? Tu là cố thành Phật. Mà mình có ông Phật rồi thì giữ cho ông thanh tịnh trọn vẹn cả ngày thì thôi, phước đức biết mấy. Phải không? Tu mau thành biết mấy. Còn này chuyện với chúng sinh mà cứ can thiệp hoài thì rồi nói tu sao khó quá. Thì khó đó là tại ai? Tại cái gì? Đó. Nói cho hết tình hết nghĩa để cho quý vị thấy cái lẽ thật nó là như vậy mà chúng ta không hiểu. Như vậy thì ở đây để kết luận lại cái thấy nghe hiểu biết là công hay là tội. Ở trên đây nói bị cái thấy nghe hiểu biết mà che đậy đó. Như vậy thì cái thấy nghe hiểu biết là công hay là tội?